Chương 12. Tôi và đồng nghiệp tôi.
Ganh ghét, đố kỵ, nói xấu, bôi nhọ. Xúc phạm đồng nghiệp có thể tự nó có vị trí trong tâm trí bạn. Đừng bao giờ cho phép những cảm xúc tự nhiên này thể hiện trước mặt học trò. Nếu không cực kỳ khéo léo và tỉnh táo, cả mối quan hệ đồng nghiệp và hình ảnh tích cực về người thầy trong mắt học trò rất dễ sụp đổ hoàn toàn. Trong chương này, tôi không bàn về mối quan hệ giữa những người đồng nghiệp trong trường học. Tôi không có mục đích giáo điều về xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những già giáo khác nơi công sở. Thực tình mà nói, tôi không phải mẫu thầy giáo giỏi trong việc xây dựng những mối quan hệ kiểu này. Nếu không muốn nói thẳng ra là tôi rất ít bạn thân nơi công sở. Với những người có thói quen nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán, tôi có thể là một đồng nghiệp khá khó gần. Đó chính là lý do từ lúc bắt đầu cuốn sách. Tôi không nghĩ mình sẽ khai thác chủ đề đồng nghiệp ở học đường, vì thấy nó chẳng liên quan gì trọng điểm thầy, trò mà tôi đang xây dựng. Vậy mà tôi muốn né cũng không được. Một câu hỏi tư vấn rất bình thường của người học đã cho tôi một lý do thật chính đáng để đặt chương này thật vừa vặn với mạch văn chung. Thầy Sa ơi, tôi giúp gì được cho em? Những lúc nghỉ giữa giờ hay kết thúc lớp, thường có sinh viên gặp riêng tôi để trao đổi về những vấn đề em muốn biết rõ hơn hay xa hơn về bài giảng. Thế nên tôi hỏi lại như vậy và đợi em này nói ra xem em chưa rõ điều gì. Xin thầy tư vấn bọn em chút về việc chọn học phần. Vậy là tôi đã đoán sai. Có vẻ em đang muốn thảo luận với tôi về chuyện khác. Tôi đoán rằng mình sẽ có gì đó bổ ích để nói các em nghe. Em bắt đầu đi. Một cách rất từ tốn, em bắt đầu câu hỏi. Dạ, học kỳ sau, bọn em học môn chuyên ngành X, vậy nên đăng ký học với ai giữa thầy Y và cô Z, thưa thầy? Tên riêng giảng viên và môn học đã được mã hóa thành chữ cái. Ánh mắt của cả lớp bắt đầu chia sẻ sự đồng cảm với câu hỏi của bạn sinh viên này. Các bạn vốn là sinh viên hệ tín chỉ, theo nguyên tắc vào trước các học kỳ các bạn phải đăng ký môn học, giờ học, và được quyền chọn giảng viên theo phân công dựa trên lịch báo giảng đã lên sẵn của nhà trường. Và hai giảng viên trên, các bạn chưa bao giờ được học. Em nói môn gì cơ? Tôi cố tình hỏi để có thêm tí thời gian suy nghĩ. Câu hỏi của em bất ngờ làm tôi khó xử. Nếu tôi được quyền sắp xếp về mặt chuyên môn, có lẽ Y và Z chưa bao giờ là những giảng viên phù hợp nhất với học phần này. Tôi hiểu tính cách của hai đồng nghiệp này cũng khá rõ. Họ có những ưu điểm về tính cách không cần bàn cãi. Nhưng chắc là cái mà em sinh viên này đang cân nhắc không phải là tính cách của giảng viên. Còn bản thân tôi thì hoàn toàn không muốn mạo hiểm với những lời khuyên của mình. Với các sinh viên thì lời khuyên của thầy cô trong vấn đề này luôn có giá trị tham khảo rất cao. Em buộc phải chọn giữa hai người thầy thôi sao? Dạ vâng, tụi em khó quá vì nghe mấy anh chị đã học qua khuyên đừng nên chọn ai trong số họ. Trong khi tôi buộc phải hỏi tiếp như thế để câu giờ, bởi vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời nào thỏa đáng. Câu trả lời rất đổi thực tình của em lại càng làm tôi thấy khó xử hơn. Tôi muốn phân tích ngay cho các bạn rằng tôi hoàn toàn đồng cảm và cũng phán đoán rằng hai giảng viên này khó hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong môn học. Nhưng tôi không thể cho phép mình làm như thế. Bài học xương máu của bản thân nhắc nhở tôi rằng dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cần lưu ý hạn chế đến mức tối thiểu những chỉ trích hay bình phẩm không tốt về đồng nghiệp trước mặt học trò. Tôi đã từng mất kiểm soát và đã có những nhận xét không tốt về một người thầy lớn tuổi. Khi phát hiện phương pháp thầy ấy đã dạy cho sinh viên khác hẳn những gì mà tôi cho là đúng. Vốn đã nhiều lần khó chịu vì bất đồng về nghiệp vụ chuyên môn. Trước mặt mấy chục sinh viên, tôi đã có hành động bồng bột nhận xét với ý chua cay về thầy và phương pháp dạy của thầy này. Cứ tưởng làm giảm uy tín của một đồng nghiệp mà mình không thích có thể giúp giải tỏa những ức chế chuyên môn. Nhưng không, liền ngay sau đó tôi tự thấy mình thật đáng khinh bản thân mình. Ngay từ khi còn là một đứa bé học trường mẫu giáo, tôi đã hàng ngày theo mẹ đến trường và bị ảnh hưởng bởi cách mà bà và đồng nghiệp xưng hô khi gọi tên nhau. Nhớ có lần nghe mẹ gọi thầy Minh cô Hoa khi nói chuyện, tôi cứ thắc mắc. Sao mẹ phải gọi vậy? khi hai thầy cô kia nhỏ tuổi hơn mẹ rất nhiều, và mẹ giải thích rằng vì đó là thầy cô giáo nên gọi vậy. Thật tình, một đứa trẻ hơn 4 tuổi như tôi lúc ấy chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau về tuổi tác và cùng lắm là xưng thầy cô với những người dạy học cho mình. Làm sao tôi hiểu hết cách xưng hô trên, thể hiện sự tôn trọng của đồng nghiệp với nhau. Tuy nhiên, tôi cũng đã tạm chấp nhận với lời giải thích của mẹ mình. Đó cũng là bài học đầu đời và đơn giản nhất cho tôi về văn hóa giao tiếp trong môi trường sư phạm. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ cách gọi trên với những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn, hay thậm chí là những giáo viên đã từng là học trò mình, đặc biệt là trước mặt học trò của các bạn ấy. Nhiều khi điều này không thật sự cần thiết, nhưng tôi và nhiều giáo viên khác làm theo cách này để nhắc nhở nhau giữ thể diện cho đồng nghiệp của mình. Trong kinh nghiệm quan sát và đào tạo của mình, tôi thấy đa số những giáo viên mới vào nghề thường không lưu ý được rằng mối quan hệ tốt hay không tốt giữa đồng nghiệp với nhau nhiều khi không được quyết định bởi những tương tác trực tiếp giữa các đồng nghiệp đó. Có thể bạn không tin, nhưng phán xét của học trò hoàn toàn có thể can thiệp vào những mối quan hệ kiểu này. Bạn có thể không có sự lựa chọn khi phải làm việc chung môi trường cùng ai đó, phải cùng dạy chung môn học với một giáo viên nào khác. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thích hay không thích một người bạn đồng nghiệp khác dưới góc độ cá nhân. Có điều, những cử chỉ hay lời nói gây tổn hại dù là nhỏ nhất đối với người thứ ba khi người ta không có mặt chưa bao giờ được tôn vinh. Và trong giao tiếp học đường, tất nhiên các thầy cô càng nên tránh. Học trò có thói quen nhìn vào người thầy, người cô của mình như những hình mẫu không chỉ trong nghề nghiệp, mà hơn nữa còn là đạo đức và lối sống. Thế nên, các em thường rất nhạy cảm với từng lời nói hành động để suy luận về nhân cách của thầy cô. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thật không thông minh khi chọn người học làm kênh thông tin để nhắn gửi gián tiếp những thông điệp hay đơn giản chỉ là chút bầu tâm sự tiêu cực của bản thân về người khác. Ganh ghét, đố kỵ, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đồng nghiệp có thể tự nó có vị trí trong tâm trí bạn. Đừng bao giờ cho phép những xúc cảm tự nhiên này thể hiện trước mặt học trò. Nếu không cực kỳ khéo léo và tỉnh táo, cả mối quan hệ đồng nghiệp và hình ảnh tích cực về người thầy trong mắt học trò rất dễ sụp đổ hoàn toàn. Tôi nói ra điều này không phải là võ đoán, bởi bản thân đã từng là học trò và cũng đã từng trong một phút không còn yêu hay rất thích một người thầy dựa trên quan sát hay lắng nghe cái cách mà thầy cô đối đãi với nhau. Quay lại diễn biến câu chuyện, cả lớp mấy chục sinh viên đang chờ đợi tôi. Trong vai người thầy, tôi đang được các học trò đặt niềm tin, đánh giá về đồng nghiệp tôi. Những thầy cô mà các bạn chưa tin tưởng, nhất là trong hoàn cảnh sắp xếp ai để dạy không do tôi quyết định, và chính tôi cũng không tự tin lắm về chuyên môn của những thầy cô đồng nghiệp này. Nếu các em nghĩ tôi dạy hay trong môn học này, thì tôi lại tự nghĩ mình dạy môn đó không bằng hai thầy cô mà em hỏi. Tôi cố bảo vệ đồng nghiệp mình và cũng thể hiện biết lắng nghe những phản hồi chính đáng của sinh viên. Các sinh viên nói lại ắt cũng có lý do của họ, nhưng tôi đã từng quan sát thầy Y, cô Z giảng mỗi người mỗi tiết thì không đến mức phải hoang mang. Tôi tiếp tục pha chút hài hước cho đỡ căng thẳng. Nếu không còn sự lựa chọn nào khác, thì các em sẵn sàng cho thầy cô mình một cơ hội chứ. Thế là cả lớp cùng cười. Chiều hôm ấy, tôi gặp ngay người có trách nhiệm sắp xếp giảng viên để kể lại câu chuyện này cho thầy ấy nghe theo cách hỏi thăm tình hình. Dù khi trò chuyện, tôi đã cố nói tránh đi nhiều và được bảo vệ bởi động cơ vì người học. Về nhà, tôi lại thấy dằn vặt vì có cảm giác mình mách lẻo. Chương 13. Chỗ dựa học trò. Có bao nhiêu sinh viên, học sinh đang rất cần một người thầy, người cô đáng tin cậy để làm chỗ dựa không chỉ về học thuật. Có bao nhiêu nhà giáo là nơi đáng tin cậy và luôn sẵn sàng đón nhận để học trò tìm lời động viên, tư vấn khi cần. Vào một buổi chiều muộn cách đây tầm 3 năm, khi tôi đang thu xếp mấy đồ dùng dạy học lặt vặt, cho vào túi, chuẩn bị rời khỏi phòng, thì một sinh viên đến gặp tôi. Tôi chỉ mới vừa ngước mặt lên nhìn mà chưa kịp hỏi gì như thường lệ thì em đã bắt đầu câu chuyện. Dù em cố nói theo cách rất dứt khoát, tôi vẫn cảm nhận trong câu nói của em đâu đó sự thất vọng và cả nỗi buồn. Thầy ơi, em lên nói chia tay và cảm ơn thầy. Hôm nay với em có lẽ là bữa cuối. Sao thế em? Tôi chỉ hỏi theo phản xạ tự nhiên. Dạ, em bị rớt lại nhiều môn quá. Bây giờ các bạn sắp ra trường rồi, em theo không kịp nữa. Em có thể tốt nghiệp năm sau mà. Nhiều bạn như em, nhưng đâu có bỏ học. Tôi vẫn cố tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra với em. Bởi trên thực tế, không ít sinh viên không thể hoàn thành khóa học đúng như kế hoạch. Dạ, tại thầy không hiểu. Em học yếu lắm rồi. Em không còn theo kịp bạn bè nữa. Dạ, bây giờ em mới nhận ra ngành này không hợp với em. Tôi càng ngạc nhiên hơn, vì trong môn học của tôi, em không có biểu hiện gì là quá yếu so với các bạn. Dạ, thầy không biết, em học rất... rất bình thường. Tôi chen lời vào ngay khi em còn chưa kịp trình bày hết ý. Thật hả thầy? Em hỏi lại có vẻ ngạc nhiên. Sao em đến chào thầy, em còn chào thầy cô nào nữa? Dạ, em định mỗi mình thầy, vì em tin thầy nhất, và mai em cũng định không lên trường nữa. Vậy giờ em không còn tin thầy nữa à? Dạ sao không thầy? Thầy bảo em học rất bình thường, và em nghi ngờ những gì thầy nói kìa. Tôi hỏi tiếp, vì có cảm nhận em bắt đầu lung lay quyết định, và sự việc hoàn toàn chưa đến mức nghiêm trọng khiến em phải ngừng việc học. Sau một thoáng suy nghĩ, em tiếp lời tôi. Dạ, em thấy mình ngày càng thua các bạn và em cũng bị rớt lại nhiều môn. Em định tìm cho mình con đường khác rồi báo gia đình sau thầy à. Thầy không có trách nhiệm đảm bảo rằng đây là con đường đúng đắn nhất cho em. Cũng không chắc rằng em phù hợp với những công việc gì. Dù ngày mai em nghỉ học, hôm nay là ngày cuối thì thầy cảm thấy mình có trách nhiệm giúp em phân tích vấn đề không lệch lạc. Em có muốn nghe không? Dạ, thầy giúp em với. Tôi đã bắt đầu thấy mình có cơ hội thuyết phục em. Gia đình em có ủng hộ em chứ? Dạ, ba em biết đánh chết. Mấy năm nữa lớp em tốt nghiệp? Dạ, hơn năm nữa à. Bây giờ chọn việc khác, em sẽ mất mấy năm rồi mới thông báo về nhà? Dạ, chắc vài ba năm, khi mà đâu vào đó. Em đủ trả nợ môn trong một năm không? Dạ, năm môn, chắc đủ thầy à. Vậy nếu trả nợ đúng kế hoạch, em sẽ tốt nghiệp chậm hơn bạn bè mình chỉ một học kỳ. Em thấy có tốt hơn việc vài năm sau em mới báo về nhà rằng mình vừa làm xong thứ gì đó chứ? Dạ, tất nhiên như vậy tốt hơn chứ thầy, ba má em cũng thích. Tốt nghiệp chậm có phải là cá biệt ở đây không em? Dạ, ý thầy là có nhiều bạn cũng vậy phải không thầy? Em hiểu đúng rồi, em thấy thế nào? Dạ, không thầy, nhiều bạn lắm. Đến đây thì tôi đã biết mình nắm chắc cơ hội khiến em xoay chuyển. Dù cũng không chắc, lựa chọn học tiếp có phải là tốt nhất cho em hay không, tôi quyết định trò chuyện tiếp với em, dù có thể điều này khiến tôi trễ mất một việc quan trọng khác. Sao em nghĩ mình làm không được? Dạ, vì em thấy các bạn ai cũng giỏi, em không làm sao theo kịp. Em trả lời không chút chần chừ. Cụ thể là những bạn nào? Dạ, Minh, Thông, Loan đó thầy, cả bạn Mai nữa. Thầy biết hết mấy bạn đó không thầy? Thầy biết chứ, nhưng sao em lại chọn những bạn ấy là mục tiêu so sánh? Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề vì sao em quá mất tự tin trong khi khả năng bản thân không đến mức đáng để bi quan như vậy. Dạ, mấy bạn ấy lúc nào cũng giỏi. Lấy mấy bạn đó làm gương thì mình mới giỏi lên được thầy ơi. Thế em có giỏi lên không? Em thấy mình ngày càng yếu thầy ơi. Em trả lời đầy thất vọng. Tôi mở cặp, lấy bút vẽ vắn tắt một con đường trên trang giấy trắng. Yêu cầu học trò chỉ ra vị trí của em và những người bạn mà em đang đưa ra so sánh trên hình vẽ này. Bây giờ, đây là con đường học vấn. Giả sử đây là nơi em đứng khi mới vào trường. Vừa nói tôi vừa đánh dấu một vạch thể hiện hình ảnh em đang đứng. Em có thể giúp tôi chỉ ra vị trí của các bạn kia không?
Dạ,
em không nhớ rõ, nhưng các bạn ấy đều giỏi hơn em ngay từ lúc mới vào trường. Vậy em cho vị trí một bạn nào trong số đó nhé? Ở đây, đây hay ở đây? Vừa nói, tôi vừa gợi ý em ước lượng vài vị trí. Cuối cùng, em chọn vị trí cách khá gần nơi em đứng trên mô hình. Vậy bây giờ ta cùng so sánh em và các bạn này tiến bộ thế nào nhé? Em nghĩ trong mấy năm qua, em đứng yên hay có bước tiến nào?
Dạ có chứ thầy, nhưng ít và chậm lắm.
Vừa nghe em nói, tôi vừa vẽ nét bút từ vị trí em đứng đến một vị trí cao hơn.
Tốt, đây là biểu đồ thể hiện bước tiến của em. Còn các bạn này thì sao? Các bạn vẫn đứng yên à?
Khi tôi hỏi đến đây, dường như em chợt nhận ra sai lầm trong cách lựa chọn đối tượng và mục tiêu phấn đấu của mình. Nét mặt em tỏ ra vô cùng tiếc nuối và buồn bã. Em nói với chất giọng nhỏ xíu và run run.
Dạ, các bạn không đứng đó đợi em, các bạn cũng tiến lên thầy ơi.
Tiến thế nào, nhanh hay chậm?
Nhanh lắm thầy ơi. Em có nghĩ các bạn xứng đáng với những điều này không?
Dạ, hoàn toàn thầy ơi. Các bạn rất thông minh, lại chịu khó học. Kết quả tốt hơn em là điều rất bình thường.
Tôi đợi cho em suy ngẫm thêm đôi chút về sự việc. Sau đó tôi hỏi tiếp.
Em đang nghĩ gì?
Dạ, em thật ngốc khi chọn cách chạy đua theo những bạn khá hơn nhiều. Lúc nào em cũng thấy thua thiệt. Và khi thấy khoảng cách không được rút ngắn, em càng thấy đuối.
Em nói như muốn khóc.
Bây giờ thì em đã tin thầy, bảo em cũng học bình thường như nhiều bạn khác trong lớp rồi đúng không?
Dạ.
Em vẫn thấy mình yếu, nhưng nếu ban đầu em chọn đối tượng khác để làm mục tiêu, em đã không mất tự tin như lúc này thầy ạ. À.
Em sẽ chọn ai nếu được làm lại?
Một bạn khác vừa sức học vừa tầm thầy ơi.
Em lại sai nữa rồi. Em lại đặt mình bị động. Cho mình vào vị trí phải chạy theo sau một mục tiêu không ngừng tiến lên phía trước.
Em trố đôi mắt buồn nhìn tôi, dường như không hiểu. Tôi nói tiếp.
Thế có mục tiêu nào khác, chắc chắn đứng im, để em so sánh mà biết mình tiến bộ thế nào không?
Mỗi lần như thế, dù ít hay nhiều, em vẫn vui, đúng không?
Và khi phải so sánh kiểu đó, em không bao giờ có cảm giác chạy sau, ít khi nào thấy mình áp lực.
Là chính em hả thầy?
Tôi nói đúng thế không?
Em đâu phải quá ngốc như em nghĩ. Muốn học tốt và biết mình tiến bộ thế nào, em có ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai là những thước đo đúng đắn, hiệu quả và uy tín nhất. Chỉ có em biết mình, biết gì hôm nay, giỏi gì hơn so với hôm qua. Chỉ mình em biết hôm nay em đã học được gì và em có hài lòng với những gì chính em học được hay không.
Dạ, em biết rồi thầy ơi. Em cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em và giúp em nhận ra những điều này. Em không dám làm phiền thầy thêm vì hình như là thầy đang vội.
Thế quyết định của em về việc này thế nào?
Dạ, em không chắc nữa thầy, nhưng em hứa sẽ cân nhắc lại và ngày mai em sẽ vẫn đến trường.
Tốt lắm, chúc em có những sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình.
Em từ biệt ra về, cũng là lúc tôi nhận ra, dường như trong một phút xuất thần, tôi đã lý thuyết hóa một sai lầm phổ biến của người học khi chọn con đường để thực hiện và đánh giá bản thân trong học tập. Đó là luôn chạy theo một mục tiêu, luôn biến đổi không ngừng, khiến bản thân khó đánh giá đúng kết quả học tập và rèn luyện của chính mình. Tôi vui và hài lòng đến mức chụp lại ngay hình ảnh mà tôi vẽ ra trên giấy hôm ấy. Vẽ lại cho nhiều lớp học trò sau, lưu lại đến hôm nay khi viết những dòng này.
Tôi tự hỏi mình, nếu em không có tôi để hỏi, thì sinh viên vừa rồi sẽ hỏi ai? Và có bao nhiêu sinh viên như em đang rất cần một người thầy, người cô đáng tin cậy để làm chỗ dựa không chỉ về học thuật. Từ ngày bắt đầu đi dạy, không dưới chục lần, tôi đã phải chứng kiến cảnh học trò của mình bỏ học, mà chẳng thể làm sao thay đổi được.
Nếu học trò bỏ học vì lý do kinh tế, cuộc sống cá nhân hay gia đình thì tôi khó có cách nào thay đổi được. Đáng tiếc là trong số đó không ít em bỏ học bởi đã chọn cho mình một mục tiêu học tập và phấn đấu sai lầm.
Cho đến khi nhận ra bạn bè bỏ lại quá xa thì mọi thứ đã không thể nào thay đổi nữa. Trong những lần nhìn cảnh các em phải bất đắc dĩ gác lại giảng đường, nhiều lúc tôi ước gì mình đã gặp và cho các em lời tư vấn học tập sớm hơn. Cô bé học trò năm nào, dù chậm nửa năm so với các bạn cùng khóa, nhưng cuối cùng cũng đã tốt nghiệp và hiện đang là một nhân viên nhân sự cho một công ty lớn vốn nước ngoài. May mà ngày ấy, em đã nghỉ thêm và không bỏ học. Chính tôi cũng thấy may khi quyết định học tiếp ấy đã cho em một kết quả tạm hài lòng tất cả mọi người. Đã có lần, tôi đề cập đến thực tế, người thầy có thể có nhiều ấn tượng hay ưu ái hơn với một vài người học nổi trội trong lớp. Điều này hết sức bình thường vì những học trò này thường giúp tiết giảng dễ dàng hơn đối với thầy cô. Hơn thế nữa, trò ngoan, trò giỏi lúc nào cũng khiến thầy cô dễ tự hào. Ở chiều ngược lại, có một vài thầy cô rất có sức hút đối với người học nhờ sở hữu năng lực chuyên môn vượt trội hay tấm lòng tận tụy trong công tác. Tuy nhiên, việc phát sinh những cảm xúc yêu mến hay kính phục, hiển nhiên này không đồng nghĩa với tất cả người học đều có một người thầy, người cô ruột. Một nơi đáng tin cậy và luôn sẵn sàng đón nhận để các em tìm những lời động viên, tư vấn khi cần. Mà ai đã trải qua quãng đời đi học rồi thì đều biết, có rất nhiều lúc mình rất cần một người thầy, người cô như vậy. Mong rằng bạn hãy nghĩ tới bản thân mình những ngày xưa như thế, mỗi khi có học trò nào đó tìm đến mình.
Chương 14. Phía sau hình ảnh người thầy.
Cái cảm xúc khó điều khiển nhất trong sư phạm có khi chẳng liên quan gì đến mối quan hệ thầy trò hay khởi nguồn từ sau cánh cổng trường. Đó là những xúc cảm sinh ra từ cuộc sống riêng tư với những vai phức tạp khác nhau mà người đi dạy mang từ cuộc sống riêng vào bài giảng. Đối với xã hội, đối với học trò, bạn là một người thầy, và dĩ nhiên vì thế hình ảnh của bạn tự nhiên sẽ được mọi người gắn với tri thức, đạo đức, trí tuệ, lòng khoan dung, rộng lượng và nhiều phẩm chất đạo đức cao quý khác. Nhưng chỉ bản thân bạn mới biết chính xác nhất bạn là một nhà giáo thế nào. Bạn còn cách xa bao nhiêu với những chuẩn mực cao quý mà mọi người vẫn mong đợi. Trong chừng mực kiến thức và khả năng suy luận của mình, tính luôn cả từ đánh giá về đạo đức nghề nghiệp bản thân. Một người thầy tốt như sự trông đợi của xã hội hiện nay không phải hiếm thấy, thì cũng dạng khó tìm. Riêng tôi thấy thì, cộng đồng dường như hơi khắt khe khi đề ra những tiêu chuẩn cho một người thầy. Trong khi đó, thầy chỉ là một trong số rất nhiều indemnity, tạm dịch trong văn cảnh này là đặc tính, mà người đi dạy đang mang, đang bị tác động và đang thể hiện dù là với những mục đích rõ ràng hay trong vô thức. Là một người thầy, nhưng trong cùng con người ấy cũng là một người cha, mẹ, ông bà, chồng, vợ hay một người con, người anh em trong một gia đình nào đó. Đó cũng có thể là một nhạc sĩ, vận động viên hay chuyên viên trong lĩnh vực nào khác, và có vô vàn lý do chính đáng và rất tự nhiên để là thành viên hay mang một chức danh nào đó trong một tổ chức xã hội bất kỳ. Họ chắc chắn phải có những hoàn cảnh gia đình khác nhau, tình trạng kinh tế khác nhau, những niềm vui và nỗi lo khác nhau sau mỗi giờ đứng lớp. Ngay cả trong nhà trường, không phải thầy nào cũng giống nhau khi họ mang những identity khác nhau như quản lý hay giảng dạy, giáo viên dạy lý thuyết hay giáo viên hướng dẫn thực hành. Những vị thế khác nhau như giáo viên kinh nghiệm, giáo viên mới vào nghề hay giáo viên tập sự. Ngay cả mục tiêu khi theo đuổi nghề nghiệp không phải ai cũng giống nhau. Nếu bạn đồng ý rằng tất cả những yếu tố trên có thể tác động mạnh mẽ đến hành vi và thái độ của một người thầy, thì bạn thấy đó, thật không dễ cho người đi dạy phải đáp ứng những chuẩn mực nghề nghiệp cao quý mà mọi người mong đợi. Chương trước, tôi đã bàn đến khía cạnh con người dưới góc độ mối quan hệ thầy trò. Trong chương này, tôi dành thời gian thảo luận sâu hơn về vấn đề này, nhưng với góc nhìn những tác động của khía cạnh đó lên chính bản thân thầy cô giáo từ phía bên trong. Tôi đã từng lấy những chuẩn mực cao quý làm tiêu chuẩn, phấn đấu cho bản thân. Tôi tôn sùng những tiêu chí này đến mức, ngay cả những lúc không cần thiết, tôi cũng không ít lần đưa chúng vào nhiều bài giảng cho sinh viên sư phạm của mình. Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra ở vài năm đầu tôi đi dạy. Sau, tôi dần nghi ngờ hình ảnh người thầy mà mình đang hướng đến, cũng như những bài học đạo đức nghề nghiệp cao cả mà bản thân đang cố xây dựng từng ngày. Tôi thấy mình dường như đang gắng sức đào tạo các em thành những hình mẫu lý tưởng và giống nhau trong một thế giới đa sắc thái.
Lấy thái độ khá thực dụng mà nhiều nhóm sinh viên khi tiếp cận vấn đề thảo luận làm thước đo. Một ngày nọ, tôi hỏi thẳng các sinh viên rằng, đó có phải là hình mẫu giáo viên mà các bạn sẽ theo đuổi trong sự nghiệp? Như được giải thoát khỏi những rào cản quy tắc được đúc kết trên cơ sở hình tượng hóa người thầy đến mức gần như phi thực tế, những câu hỏi của các bạn dù không quá cay độc, nhưng cũng đủ mức thành thật để tiếp cho tôi thêm tỉnh ngộ mà điều chỉnh những mục tiêu bài giảng về đạo đức nghề nghiệp mà tôi từng rất tâm huyết và hy vọng. Đa số các bạn đều cho biết bản thân đã từng yêu thích một hay vài giáo viên nào đó, nhưng đến mức kính phục về những phẩm chất cao quý của người thầy là điều không phổ biến. Các bạn đều chỉ đơn giản mong muốn cái nghề đủ hấp dẫn về kinh tế và công việc hàng ngày để mà gắn bó. Các bạn chỉ mong là người thầy đủ tốt để học trò nhớ đến, đủ giỏi để đương đầu với thử thách nghề nghiệp. Hầu như tất cả các bạn đều đứng về vế đầu tiên nếu phải chọn giữa xuất sắc về chuyên môn và ưu tú về những phẩm chất đạo đức làm thầy. Hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ câu chuyện về giáo viên dạy văn của tôi trong chương trước. Một giáo viên trẻ không đủ bản lĩnh điều khiển những cảm xúc rất con người để ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thầy trò và những chất lượng bài giảng của mình. Nhưng cái cảm xúc khó điều khiển nhất trong sư phạm có khi chẳng liên quan gì đến mối quan hệ thầy trò hay khởi nguồn từ sau cánh cổng trường, mà là những xúc cảm sinh ra từ cuộc sống riêng tư với những indetenti phức tạp mà người đi dạy mang từ cuộc sống riêng vào bài giảng. Giảng dạy vốn được nhiều người gọi tên một cách thi vị là nghệ thuật, bởi người thầy phải không ngừng sáng tạo và linh hoạt áp dụng dựa trên những lý thuyết hữu hạn và có phần giáo điều về phương pháp giảng. Nghề đi dạy muốn thành công còn đòi hỏi một sự tinh tế, nhạy bén, tâm huyết và không ít hy sinh. Dưới góc độ đặc thù của chuyên ngành, thầy cô còn phải làm một việc đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn một nghệ sĩ thông thường, khi mỗi tiết giảng là một vở diễn tương tác liên tục giữa người dạy và người học. Hơn thế nữa, kết quả giảng dạy không chỉ được đánh giá qua cảm xúc và nhận thức, đó còn là những bước tiến về kiến thức và khả năng vận dụng phải đòi hỏi khắt khe dựa trên những tiêu chuẩn phải cân đo, đồng đếm rõ ràng. Tuy nhiên, chắc chắn thầy cô chúng ta được đào tạo để dạy học, chứ không phải là mỗi diễn viên chuyên nghiệp. Con người khó chống lại tự nhiên, và những người thầy cô khó mà che đi được những cung bậc cảm xúc của mình. Tôi không bao giờ dám giáo điều rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người thầy cũng phải gạt qua các loại cảm xúc riêng tư để mang lại những tiết giảng chất lượng nhất, luôn bước lên bục giảng với hình ảnh chuẩn mực nhất của người thầy. Thật tình mà nói, có nhiều thứ trong cuộc sống này đủ lý do chính đáng để tạm thời đóng vai trò quan trọng hơn bài giảng. Và cũng rất tự nhiên khi trong một khoảng thời gian nào đó có những mối bận tâm khác chiếm hết tâm trí ta, chứ không phải là khả năng tiếp thu của học trò. Tôi vẫn hay nói với các giáo sinh của mình rằng, chúng ta không có lỗi khi mắc vào những rủi ro tâm lý như thế, nhưng người học lại càng không có lỗi gì đáng để phải ngồi học những tiết giảng kém chất lượng xuất phát từ những lý do mà các em chẳng liên quan. Có thể trong tình huống tâm lý không tích cực, một vài người sẽ vẫn cố dạy để hoàn thành trách nhiệm. Nhưng rồi sẽ nhanh thôi, họ nhận ra đó là quyết định sai lầm với người học và cả chính bản thân mình. Bài giảng của bạn sẽ chẳng mang lại bất cứ điều gì bổ ích. Vậy nên dù ít hay nhiều, thầy cô cũng không nên để học trò phải đối diện với những trạng thái tâm lý không tích cực của người thầy. Họ không bao giờ trông đợi điều đó khi đến lớp. Nhiều người bảo, đi dạy cho nhàn. Tôi nghe cười nhạt và chẳng cần biện minh, vì nói vậy là biết rất ít về giáo dục. Bản thân đã muốn bỏ nghề từ khi tôi còn chưa bắt đầu đi dạy. Từ lúc lên năm, tôi đã từng mong muốn cha mẹ mình có một cái nghề khác mà không phải là nghề giáo, để gia đình có cuộc sống ấm no, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Đến tuổi thiếu niên, tôi đã biết dùng lý lẽ để thuyết phục hai cụ đổi nghề, trong khi tôi có thể ba hoa trong các bài văn nghị luận rằng nghề giáo là nghề cao quý nhất. Cả tuổi thơ tôi trôi qua với khao khát không ngừng về một nghề nghiệp mang lại sự sung túc khi phải chứng kiến sự vất vả và dường như không còn lựa chọn nghề nghiệp khác của mẹ cha. Đến thời điểm này, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tìm công việc khác. Khi không thể bỏ nghề, chúng ta thường đổ lỗi cho cái nghiệp. Nhưng tôi thì thấy khác. Ít nhất là trong việc làm thầy, tôi luôn có lý do rất chính đáng cho bản thân để không thể nào rời bỏ công việc ấy. Điều kiện kinh tế và áp lực công việc có thể là thử thách cho gắn bó, nhưng sự tiến bộ của học trò qua từng ngày, ánh mắt và tình cảm trong sáng của các em, những cử chỉ rất học trò đền đáp công ơn thầy cô giáo, sự thành công của học trò cũ trên đường đời, cái hơi thở của phòng học và bục giảng, cái âm thanh rất riêng của học đường luôn là những liều thuốc kích thích và là chất gây nghiện chính hiệu cho bất cứ giáo viên nào đã trải qua. Thay lời kết. Tiền thân của cuốn sách này chỉ là một bức tâm thư tôi gửi các sinh viên của mình qua mạng xã hội Facebook trước khi các bạn tốt nghiệp. Tôi muốn nhắn gửi các bạn những điều tôi đã không có đủ thời gian để chia sẻ khi đứng lớp. Gửi đến các bạn những dặn dò tâm huyết để các bạn không phải gặp những vấp váp không đáng có trong nghề, không phải mất nhiều thời gian để trải nghiệm những tình huống giống như tôi. Tôi có lẽ đã không nghĩ đến việc phải mở rộng đối tượng người đọc nếu không có một người thầy mà tôi tôn kính về đạo đức và học vấn đã khuyên tôi nên làm như thế. Cảm ơn bạn đã đọc đến chương này. Đến bây giờ, tôi có thể đoán chắc rằng bạn nếu không phải làm công việc giảng dạy thì cũng trong ngành giáo dục. Và dù bạn có đang là một sinh viên ngành sư phạm hay là một giáo viên trẻ mới vào nghề, tôi cũng rất vui khi những điều tôi đã được chia sẻ được bạn quan tâm. Tôi nói vậy bởi chắc chẳng có ai đọc một cuốn sách kiểu này từ chương cuối bao giờ. Trong suốt quá trình đắn đo trước khi viết sách, tôi luôn đau đáu trong lòng. Làm sao để quyển sách không quá hàn lâm? Làm sao để trình bày vấn đề ngắn gọn, phù hợp với thời gian và thói quen đọc của đại bộ phận các anh chị em đồng nghiệp? Tôi không sợ bị phê phán là giáo điều vì những thầy cô trong nhóm khả năng cảm thấy phải khó chịu khi đọc những gì tôi chia sẻ, đã không quan tâm đến cuốn sách ngay từ khi đọc trang bìa. Cuốn sách chỉ mong đến được người cần đọc và thay đổi được những người cần thay đổi.